This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và thưa quý vị, sau đây Phượng Vy mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình Cộng đồng khắp nơi cùng với cô Kiều Mỹ Duyên từ California. Xin được chào cô Kiều Mỹ Duyên.
Kiều Mỹ Duyên thương mến chào Phượng Vy, kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio. Kính chúc quý thính giả có một đời sống êm ả, hạnh phúc bên cạnh người thân yêu của mình. Xin cầu nguyện cho một Việt Nam thật sự có tự do, dân chủ, nhân quyền. Tình của miền Nam California nhiều nhiều lắm, nhưng mà thời tiết ở đây cũng là mát rồi. Ở đây thưa vị, thời tiết nó điều đặn, nó dễ thương lắm. Nhưng mà nhiều khi nó nóng mà chừng 90 độ ở đây cũng khó chịu rồi. Cho nên bây giờ nó xuống là 70 mấy độ. Cho nên có nhiều vị ở xa về chơi California có thể dạo phố suốt đêm. Và Westminster được mệnh danh là thủ phủ của người Việt Nam chống cầm, là Little Sài Gòn. Phố xá, phố phường mở 24/24. Và buổi tối cũng có nhạc thính phòng, rồi có những nhà hàng mở cửa suốt đêm, cho nên quý vị muốn ăn phở, ăn hủ tiếu, ăn seafood, tất cả đều có ở dưới thành phố Bosa, muốn ăn muốn Bắc, muốn Nam, muốn Trung, ăn cả đồ chay nữa thưa vị. Nhà hàng nào cũng có nhà đồ chay. Đó là cái không khí sinh hoạt của miền Nam California, là cái quận cam. Cái quận cam này hồi xưa đó là nông trại trồng cam không? Bây giờ nó thành ra là phố xá và dân cư càng ngày càng đông. Có 3 triệu, một cái thành phố, một cái quận thôi mà có 3 triệu 300 ngàn người. Không biết thời tiết bên đó làm sao Phương Vy?
Dạ vâng, cảm ơn cô. Bên Dallas thì phải nói là mấy ngày hôm nay trời nóng lạnh bất thường. Ngày hôm nay thì phải nói là trời rất là đẹp thưa cô, lên tới 80 độ lận. Nhưng mà những ngày vừa qua thì lại lặn, đâm ra cũng dễ bị bệnh hơn, bị cảm hơn. Giống như Phượng Vy là mấy ngày qua thì nóng lạnh đâm ra mất tiếng nói. Hôm nay thật sự là trở lại nói chuyện với cô cũng còn khàn khàn lắm thưa cô. Nhưng mà ngày hôm nay đẹp.
Cũng giống khàn khàn đi ca, ít nhất cũng giống như ca sĩ Khánh Ly chị. Dạ. Trong vậy cô cũng khàn khàn đi. Dạ. Và làm việc nhiều mà đi ngoài trời ban đêm cứ 60 độ thôi.
Dạ vâng, thì bên này phải nói là mấy tuần nay thì theo Phượng Vy biết thì cộng đồng Dallas Forward thì mấy tuần nay cũng không có sự gì đặc biệt trong của cộng đồng hết thưa cô. Cho nên cũng rất là im lặng trong mấy tuần này thưa cô. Và chắc có thể là để chuẩn bị cho cuối năm hay sao.
Valentine. Owen,
Thanksgiving cô.
Dạ. Tạ ơn rồi như Noel nữa. Thưa vị, chúng tôi được hân hạnh gặp Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh là Chủ tịch của Hội Đồng Giám mục Việt Nam đi qua đây. Hôm trước rồi qua đã được mời và đặt cái viên đá đầu tiên của Đức Mẹ La Vang ở thành ở cái nhà thờ chính tòa, là nhà thờ kiến độc nhất vô nhị ở miền Nam California. Thì ngài đi một vòng nước Mỹ, ngài trở về ghé đây, bây giờ thì ngài lên đường đi về Việt Nam. Thì trong cái chuyến đi của ngài, ngoài cái chuyện mà đặt viên đá đầu tiên, ngài đi mục đích là gì? Để vận động với bà con không phân biệt tôn giáo, để mà góp tiền để thành lập chủng viện để đào tạo tu sĩ. Theo như Đức Cha thì sau năm 1975, cũng như ngoài miền Trung rất miền Bắc thiếu đại chủng viện, cả một cái quốc gia, cả một nước mà có 6 đại chủng viện thôi, bây giờ xây thêm đại chủng viện nữa thưa quý vị. Cũng như ở đây có một ông linh mục là chủ một cái đài truyền hình. Nếu quý vị mở cái đài truyền hình là 57.6 là linh mục Nguyễn Ngọc Chuẩn đang cũng là có tâm nguyện là xây đại chủng viện ở Cà Mau. Và Đức Cha Nguyễn Chí Linh nói rằng bây giờ đó đi để mà xây đài chủng viện ở Thanh Hóa, và hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ bổ nhiệm, sẽ tấn phong một vị giám mục để về làm giáo phận ở Thanh, giáo phận ở Thanh Hóa. Thưa vị, thì ngày đến đây Đức Giám mục Nguyễn Chí Linh, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh qua đây làm việc không ngừng nghỉ, ngày nào cũng có làm những thánh lễ, không phải quận Cam mà còn nhiều quận khác, ai mời ngài cũng đến. Thưa vị, ngài được đón tiếp một cách nồng nhiệt, bởi vì ngài quyết tâm là phải về giáo dục, cho nên là phải xây đại chủng viện khắp nơi ở Việt Nam. Và thưa quý vị, đây là một cái tin vui chúng tôi xin gửi đến quý vị. Vì cũng biết là mỗi một lần mà có một linh mục mà được giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng, được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm làm đức ông hoặc đức giám mục thì bà con đây vui lắm, không có phân biệt tôn giáo. Nhưng mà nghe bên tôn công giáo mà được Đức Giáo Hoàng mà cho làm đức ông hoặc đức cha thì cả tất cả bà con ở đây ai cũng mừng lắm. Thì thưa quý đồng hương, giờ tuần vừa rồi Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Đức Minh lên là đức ông. Thánh lễ ở đây là được tổ chức tại La Vang, Santa Ana, nhà thờ La Vang lúc 10:30 ngày Chủ nhật 12 Tây tháng 11. Hàng ngàn giáo dân, và có những người mà có ơn với cha thì cũng đến tham gia. Thưa quý vị, được biết là linh mục Nguyễn Đức Minh là được Đức Hồng Y Mahoney khen ngợi, ông là một phẩm trật được Tòa Thánh ân thưởng cho những vị linh mục có công với giáo hội. Đức ông Giuse Nguyễn Đức Minh là một cha thuộc vào dòng đa, có nhiều làm việc, nghĩa là giúp cho cộng đồng công giáo 60 năm. Thưa vị, 60 năm, một đời người mà giúp được 60 năm thì vì biết rất nhiều rồi. Thưa quý đồng hương, được biết là Giuse, Đức ông Giuse Nguyễn Đức Minh là gia nhập tiểu chủng viện giáo phận Vinh từ năm 1942. Và ông là từng hiệu trưởng của trường trung học Vinh, xã Đoài, năm 1950, dạy học tại tiểu chủng viện giáo phận Vinh, 1951-1954. 1954-1956 được vào Sài Gòn giúp đón tiếp các đồng bào di cư. Và ngày ra một tờ báo tên là Luyện Thép, thụ phong linh mục ngày 27 tháng 5, 1961. Tại Cincinnati, Ohio, Đức ông học tại Quy Kỳ, Ohio và được làm tuyên quý cho sinh viên Việt Nam tại đây, phụ trách việc quyên góp các giúp cho người nghèo Việt Nam. Tốt nghiệp tiến sĩ triết lý khoa học tại Đại học Central New York năm 68, tốt nghiệp tiến sĩ văn hóa và lịch sử Đông Nam Á tại Đại học London, Anh Quốc năm 73. Ông dạy triết học tại các đại chủng viện Don Bosco, New Jersey, đại chủng viện Central California. Từ 81-91, ông dạy đại học ở chủng viện Mountain Mary, Maryland, đại chủng viện Ngôi Lời, Edward, Ohio. Và năm 75, ông đón tiếp và giúp định cư 50 gia đình Việt Nam tại New York, thành lập và quản nhiệm cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Long Island, New York. Năm 1991 đến 2007, ông nhận nhiệm vụ thành lập và quản nhiệm Cộng đoàn Thánh gia Thất Carino, California, kiêm quản nhiệm Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, Cano Gặp Hạt. Chúng tôi còn nhớ là khi mà Đức Ông đến thăm chúng tôi, Đức Ông Nguyễn Đức Minh, thì Đức Ông nói là bây giờ Đức Ông hưu trí rồi, không còn dạy đại học nữa mà cũng không có làm chánh xứ nữa, thì Đức Ông giúp cho những người nghèo Việt Nam. Đức Ông cho biết rằng có những cái làng nghèo mà ngoài Bắc đó, ngoài Trung đó, không có một người nào đàn ông đó, toàn đàn bà như phụ nữ thôi, tại vì lùa những người đàn ông vô trong Nam chết hết. Và ông nói có những người làng ở ngoài Bắc, ngoài miền Trung, cạnh cái miền Bắc đó, cái người phụ nữ suốt cuộc đời mơ ước được cái áo dài, một cái áo dài thôi, mà cũng có nữa, đi lễ cũng có nữa. Cho nên Đức Ông nói rằng, Đức Ông xin nếu ai có áo dài đó, cũ cũng được nữa. Đức Ông giặt sạch sẽ, đem về cho ở trong Việt Nam. Đức Ông nói một cách rất là thành khẩn, chúng tôi hết sức là cảm động lúc đó. Thưa vị, Đức Ông năm nay lớn tuổi rồi, sinh năm 1000, quý vị đã biết rồi, lớn nhưng mà còn khỏe mạnh, vẫn còn tham dự thánh lễ. Chẳng hạn như là khi mà Đức cha Nguyễn Chí Linh hay qua đây làm lễ cho Đức ông Nguyễn Đức Tiến qua đời ở nhà thờ Saint Barbara, chúng tôi có tham dự, thì gặp cha, thì gặp Đức ông Nguyễn Đức Minh cũng còn khỏe mạnh, đi đứng cũng vững chạc, rằng xin quý vị một lời cầu nguyện cho Đức ông Nguyễn Đức Minh mà sống khỏe mạnh, thì còn làm việc rất nhiều việc từ thiện nữa, đang đợi ngài ở đây ở Việt Nam cũng như là ở cái cộng đồng, mấy các cộng đồng hôm nay. Và cái tin thứ hai chúng tôi xin gửi đến quý vị, trước khi gửi đến quý vị, chúng tôi hỏi Phượng Vy nè, Quận Thì thấy Đức ông mà làm việc không ngừng nghỉ 60 năm phục vụ cho đồng hương, thì không biết người trẻ như là Phượng Vy nghĩ như thế nào ha?
Dạ thưa cô, thì đối với Phượng Vy là một người công giáo, thì đương nhiên Phượng Vy luôn luôn phải là kính phục tất cả các vị linh mục, các vị nói chung là những vị mà tu sĩ nam nữ mà đã bỏ mình để mà đi để mà giúp đỡ trong vấn đề mà của đạo công giáo và tu hành như vậy. Và nhất là Đức ông này đã 60 năm phục vụ thì phải nói là một sự kính trọng vô cùng thưa cô. Và nhìn Phượng Vy cũng đang nhìn cái bản tin và nhìn những bức hình mà có đăng ở trên, thì phải nói là ngài cũng lớn tuổi lắm rồi phải không thưa cô ha?
Đúng.
Mà trong đây thì không có nói là ngài bao nhiêu tuổi hết, nhưng mà phải nói nhìn hình ngài rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà phải nói là 60 năm phục vụ là một quãng đường rất là dài thưa cô.
Ai cũng kính phục mà ngài điềm đạm, ngài nói năng từ tốn, mà khi mà giảng ở trong nhà thờ đó coi như có một cái sức mạnh nó thu hút người nghe, nó không phải không phân biệt tôn giáo, ai mà vô ngồi trong nhà thờ mà nghe Đức cha Đức ông Nguyễn Đức Minh mà giảng, người ta ngồi từ đầu đến cuối không có bỏ mà ra về đâu, tại vì có như một cái gì mà màu nhiệm thiêng liêng mà mình không có hiểu nổi. Cái đó là khi mà chúng tôi thỉnh thoảng chúng tôi cũng đi các nhà thờ thưa vị, thì chúng tôi cũng rất là cảm động, chúng tôi cũng kính phục các vị mà lãnh đạo tinh thần. Và một cái tin nữa là Tân Đại Việt kỷ niệm 53 năm thành lập đảng và ra mắt Tân Đại Việt, ban chấp hành của Tân Đại Việt. Quý vị cũng biết là đảng Đại Việt là do nhà cách mạng Trương Tử Anh đã thành lập sau đề nghị thế chiến. Và sau đó thì có giáo sư Nguyễn Ngọc Quy, giáo sư Nguyễn Văn Bông. Giáo sư Nguyễn Văn Bông là viện trưởng quốc gia hành chánh, rồi thành lập cái tách ra làm thành lập cái đảng Tân Đại Việt. Tân Đại Việt thì thưa quý đồng hương, là tranh đấu cho một cái tự do, dân chủ, nhân quyền, và đem cái triết học là dân sinh vào trong cái Tân Đại Việt. Và cái sự thành lập để sau đề nghị Cộng Hòa, đảng trưởng là Nguyễn Ngọc Quy cùng với giáo sư Nguyễn Văn Bông thành lập phong trào quốc gia cấp tiến, được xem như là một tổ chức ngoại vi của Tân Đại Việt để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh chính trị với Cộng sản Hà Nội và tay sai trước ảnh hưởng Hiệp định Geneva năm 1973. Và cái buổi mà ra mắt Tân Đại Việt kỷ niệm 53 năm vô cùng long trọng, hàng ngàn hàng nghìn người đến. Và cựu dân biểu bác sĩ Mã Sái cũng cho Đại hội Toàn thể Thế giới đi về đây để nhóm họp tại Cali. Và cứ 4 năm thì một lần, thưa quý vị. Và với cái chủ đề khi mà có một người mà đảng viên của Tân Đại Việt là Ngoài Sơn, nay 91 tuổi vẫn còn sinh hoạt trong đảng và đã lên phát biểu là về chủ nghĩa dân tộc sinh tồn của Tân Đại Việt, nối gót theo đảng trưởng Dương Tử Anh. Và thưa quý đồng hương, có thể nói là một cái mà ngày hôm trước, ngày thứ bảy thì tiền hội nghị, rồi chủ nhật là hội nghị, cái người được bầu lên là chủ tịch là tiến sĩ Lê Minh Nguyên, và cái người thứ nhì trong này có tổng cộng là 4 người được bầu vào. Cái người phó chủ tịch là ông Phan Đức Duy, đệ nhị phó chủ tịch là Hoàng Kim, tổng thư ký là ông Dương Tấn Hải, và ban giám sát thì có 3 người. Thì tất cả mọi người từ khắp nơi về đây họp, thì trong một cái không khí trang nghiêm, và mọi người đều hứa là phải cùng làm việc cho chủ nghĩa dân tộc sinh tồn của dân tộc Việt Nam. Thưa quý đồng hương, ở đây thì đảng phái mỗi lần có họp, thưa vị, thì chuẩn bị kỹ lắm, nhất là những người ở xa về được đưa, được đón một cách thận trọng, cẩn thận và chỗ ăn, chỗ ở. Rồi sau cái đại hội á, thường á, là được mời đi lên, đi viếng những cái chùa nổi tiếng ở đây. Chùa nổi tiếng như là ở dưới San Diego là có những cái chùa của như là Lộc Uyển, của thầy của chùa Lộc Uyển, rồi cái chùa Đại Đăng là của thầy Thanh Từ, Hòa Thượng Thanh Từ Lộc Uyển, thì của một người rất là nổi danh, nổi tiếng, quý vị cũng biết rồi. Và kính thưa quý đồng hương, sinh hoạt cuối tuần nhiều khi cùng một giờ, cùng một ngày mà ở khắp nơi, ở nhà hàng khác nhau, nhưng mà sau khi họp rồi thường mời ăn ở nhà hàng. Và tuần rồi thì kính thưa quý đồng hương, 60 năm giáo sư Đặng Thông Phong là dạy võ suốt cuộc đời, võ gần như Aikido nó trong cái máu giáo sư Đặng Thông Phong, và là huấn luyện viên của cảnh sát và của cảnh sát quốc gia Việt Nam, và sau về cộng vô thì ở tù, mà nhưng mà sau tù vượt biên, ở bây giờ hiện nay giáo sư Đặng Thông Phong có đệ tử khắp nơi ở trên thế giới, và ngài cũng rất, ông cũng rất thành công. Ở đây chúng tôi muốn nói là thành công về tinh thần, chứ còn về vật chất thì những người có lý tưởng thì đâu có thể nào mà giàu có. Tuy nhiên cũng có một gia đình ấm cúng, cũng có vợ, cũng có con, rồi cũng có mái ấm nhà êm, con cái cũng học giỏi. Tường Vi thấy không? Những người nào là thầy giáo, cô giáo, hay là những người nào đó mà dạy mà giỏi đó, thì đa số là họ có con cái đều học giỏi. Chúng tôi thấy đa số như vậy, phải không Tường Vi?
Dạ vâng, như vậy để nối nghiệp cha đó thưa cô. Khi mà võ sư mà lớn tuổi thì cũng còn có con cái để mà còn giúp ích sau này cho đời, cũng như cho tất cả những người Việt Nam mình ở khắp nơi thưa cô.
Mà Tường Vi biết không, những người có lý tưởng là những người không giàu, nhưng mà họ triệu phú, mà chúng tôi chưa là triệu phú tinh thần. Họ không giàu tiền, nhưng mà họ giàu về cái sự thương mến, cái sự kính trọng. Mà họ giàu vì ai cũng thương hết. Khi nói về các thầy, các cô giáo, ai cũng thương các thầy, các cô giáo. Và khi nói về thầy dạy võ cũng vậy, hay là nói về những ông thầy mà về thầy thuốc bắc đó, họ bắt mạch, họ lấy một chút tiền thôi, đại khái thôi, chứ không phải là mà họ làm giàu đó. Mấy ông thầy thuốc bắc chúng tôi thấy không có giàu, nhưng mà chữa bệnh đó, có những người nghèo thì chữa bệnh không lấy tiền, còn những người mà có tiền thì trả chút chút thôi, chứ không phải những người có tiền mà trả nhiều. Thì cái điều đó cũng làm cho chúng tôi vô cùng kính phục. Và cái ngày mà lễ tạ ơn sắp tới rồi, chắc là người trẻ như là Phượng Vi chắc cũng là mua quà cho cha mẹ của mình, ông bà của mình, mua quà cho những người thân yêu, những người làm ơn làm nghĩa. Thì cái ngày tạ ơn là cái ngày mà để mình có cái cơ hội để bày tỏ cái lòng biết ơn của mình với những bậc trưởng thượng, lãnh đạo tinh thần, các vị lãnh đạo tinh thần. Hay là chúng tôi thấy cái ngày lễ tạ ơn, có nhiều người cha mẹ mà mất á, đem để trong chùa, hay vô chùa thăm cha mẹ rồi quà, hay là chẳng hạn như trái cây, rồi cái tạ ơn các vị trụ trì, rồi còn có nhiều vị đến nhà thờ tùy theo tôn giáo của mình. Không biết là Phượng Vy có vậy không?
Dạ vâng thưa cô, thì đối với lại những ngày như vậy thì phải nói là hoàn toàn ai cũng vậy, và riêng Phượng Phi thì gia đình luôn luôn tụ họp nhau lại, cha mẹ, anh chị em tụ họp nhau lại để có bữa cơm, rồi vui với nhau, mừng với nhau, rồi có những sinh hoạt trong gia đình để mà gặp gỡ, cảm ơn mọi người. Nhưng mà những ngày này thì cô biết mà mọi nơi ai cũng xôn xao, các shopping, các nơi phải nói đều là bày những đồ bán để mà chuẩn bị cho những người đến mua đồ, mua hàng trong những ngày lễ sắp tới như vậy. Và đây là cũng một cái dịp để mà phải nói là để mà cảm ơn nhau, phải không thưa cô? Để cảm ơn những người làm phước mình, cảm ơn những người sanh trưởng ra mình và những người đang ở bên cạnh mình, phải không thưa cô?
Đúng rồi, Phượng Vy. Nhưng mà riêng cô Kiều Mỹ Duyên là tuần nào cũng đi vô trong các viện dưỡng lão. Ở đây có 69 cái viện dưỡng lão, có 40.000 người viện dưỡng lão ở trong viện lão, 50.000 người là có 10.000, có 15.000 người thì là senior được khỏe mạnh ở trong nhà hoặc ở với con gái, còn 40.000 người nằm trong các viện dưỡng lão. Thành ra Kiều Mỹ Duyên hay dẫn những người trẻ đó, đưa những người trẻ vô thăm các viện dưỡng lão để thấy rằng mình có phước hơn. Mình cha mẹ mình có, còn có cha mẹ là phước đức, là mình có cha mẹ ở nhà, có thể là ngày tạ ơn mình đưa cha mẹ đi ăn phở hay là ăn hủ tiếu, Còn có những người mà người mười già mà bệnh nằm nhà thương thì đâu có được hưởng cái chữ được đi đứng vậy đó. Cho nên chúng tôi bao giờ cũng khuyến khích quý bà con, nếu có thì giờ rảnh đi vô, không cần phải lên, cái người đó là người quen của mình mới thăm, cái người lạ mình cũng thăm, mà người ta đâu có đòi mình to cho quà gì đâu. Mình á, mà đến đó mình nói về ba câu chúc lành, mình đem ta về từ báo một dĩa nhạc hay gì đó là cũng làm cho người ta vui lòng. Cho nên chúng tôi hay đi thăm viện dưỡng lão, thăm nhà thương, là làm những cái chuyện nhỏ 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 mà đem lại cái nụ cười, mình cười với cái người bệnh. Chẳng hạn như kính thưa quý thính giả, có lẽ là quý thính giả biết ai ở Cali hay có bà con ở Cali đều biết linh mục Đỗ Thanh Hà là linh mục đi du học ở Vatican. Hồi đó chúng tôi quen với cha Hà mấy chục năm cũng không biết ngài đi du học ở Vatican đâu. Nhưng mà khi mà chúng tôi đưa Đức Ông Phương là chánh văn phòng của bộ truyền giáo ở Vatican đến thăm Đức Ông Nguyễn Đức Tiến và linh mục Nguyễn Thanh Đỗ Thanh Hà, thì mới biết rằng hai vị đó đều học ở Vatican hết. Cha Hà học sửa soạn về nước, thì Đức Ông Phương đến học ở Vatican, mới biết là ngài cũng học ở Vatican bao nhiêu năm, nhiều năm lắm. Thế thì ngài bị đau tim, mà cha Đỗ Thanh Hà là giám đốc trung tâm công giáo giáo phận Orange County, có 16 cái cộng đoàn là có giáo dân đông nhất của người tị nạn trên thế giới, thưa vị. Thì chúng tôi đến thăm cha Đỗ Thanh Hà. Thưa vị, cha Đỗ Thanh Hà thì ở nhà dưỡng lão chung với ma cha Mai Khải Hoàng. Thì khi mà lại cầu nguyện cho Đức Ông Nguyễn Đức Tiến ở nhà thờ để tiễn đưa, thì chúng tôi có nói khi mà thăm, chúng tôi về thăm, thì chúng tôi có gọi cha Đỗ Thanh Hà. Thì cha Đỗ Thanh Hà nói, chị ơi tôi yếu rồi. Tại vì cái xong cái ngày, hai ngày sau chúng tôi ra nhà thờ thì gặp cha Mai Khải Hoàng. Thì cha nói cha Hà đi vô nhà thương rồi. Thì vô nhà thương quý vị cũng biết là cha Hà bị tim. Mà cha Hà coi một cái trung tâm công giáo, giáo phận Orange County đông người lắm, đông lắm, đông giáo dân lắm. Thì kính thưa quý đồng hương, cha Hà đang nằm ở nhà thương Fountain Valley. Khi chúng tôi vào trong nhà thương thăm ngài, lần trước, tuần trước thì ngài không có nói được câu nào. Nhưng bây giờ nói được rồi. Thì chúng tôi nói là cha ơi, ai cũng quý mến cha, ai cũng thương cha. Cha ráng cố gắng đi, ráng cố gắng cho hết bệnh. Thì cha mở mắt ra, cha gật gật cái đầu. Thì cái một những người mà tín đồ dây quanh xung cha nói sáng giờ cha đâu có mở mắt đâu, bây giờ cô vô cô nói cho cha mở mắt ra. Bởi vì tôi nhắc, Kiều Mỹ Duyên nhắc là cha ngày xưa đó, cha là chủ tịch của Ủy ban Nhân quyền đi biểu tình chống cộng sản qua trường đại học Fullerton cũng như chống phái đoàn cộng sản rồi. Nhưng mà bây giờ đó, các trò, các sinh viên mà đi theo cha, người nào cũng thành công hết. Cái người dở nhất như con này, con là Kiều Mỹ Duyên nha cha. Thì cha mở mắt gật gật cái đầu. Xin quý vị một lời cầu nguyện cho một vị linh mục mấy chục năm phục vụ cho giáo dân, cho cộng đồng, cho mọi người, nhất là tranh đấu cho một Việt Nam thật sự tự do, dân chủ, nhân quyền. Ngài là chủ tịch Ủy ban Nhân quyền đầu tiên của người Việt Nam ở miền Nam California. Dạ, bây giờ thì hết rồi, hết giờ rồi, phải không Phương Vi?
Dạ vâng, cảm ơn cô đã chia sẻ những tin tức về bên quận Cam cho quý vị ở Dallas này theo dõi, và những tin tức rất là bổ ích cũng như là để mà nhắc nhở cho chúng ta. Và nhất là như cô vừa nói, linh mục Đỗ Thanh Hà cũng vậy, nhất là những vị linh mục và đã về già đó thưa cô, mà nằm ở viện dưỡng lão rất là tội nghiệp, rất là dễ thương thưa cô. Đó là một sự nhắc nhở cho tất cả mọi người chúng ta nên để ý và nhớ tới hơn nữa, phải không thưa cô?
Đúng rồi. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tin tức của Kiều Mỹ Duyên tường trình từ quận Cam. Xin Thượng Đế ban phước lành cho tất cả quý đồng hương sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Xin cầu nguyện và tranh đấu cho một Việt Nam thật sự có tự do, dân chủ, nhân quyền. Kiều Mỹ Duyên xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau cũng vào giờ này. Chào Phượng Vi.
Dạ vâng.
Chúc là vui vẻ nhé.
Dạ
chúc
vâng Phượng Vi.
Rồi.
Cảm ơn cô và chào cô. Xin được hẹn cô vào tuần sau thưa cô.
Rồi, cảm ơn.
Gió linh đón thay giặc về làm phân.
Và thưa quý vị, sau một thông tin thứ mai, Phương Vi mời quý vị cùng tham gia trong chương trình nhạc tuyển theo yêu cầu của buổi trưa thứ ba ngày hôm nay.